Tối đó, quyền truy cập lịch hiện trường của Minh Châu bị tạm khóa. Thẻ vẫn mở được văn phòng nhưng không còn cho cô vào khu thử. Cô nhìn thông báo trên màn hình và hiểu sai phạm, dù do ai gây ra, đã đủ sức hủy sự nghiệp của người có tên nằm đúng chỗ trên giấy. Cô lưu thông báo vào hồ sơ cá nhân hợp lệ, không thử vượt quyền hay nhờ ai mở cửa giúp. Trước khi về, Minh Châu đặt ba bản cạnh nhau, phiếu thô có chữ ký thật, chứng nhận có chữ ký quét và biên bản mang số seri hợp lệ. Chúng giống một sợi dây xiết quanh tên cô, nhưng các mắt xích thuộc những người giữ quyền khác nhau. Cô viết một yêu cầu thanh tra chỉ gồm sự kiện và giới hạn chứng cứ. Sáng hôm sau, hồ sơ sẽ không còn là tranh cãi nội bộ đơn thuần. Trần Thúy An đến kho cùng quyết định kiểm tra đột xuất và yêu cầu bảo toàn hiện trạng. Bà đọc rõ phạm vi, tạm đình chỉ hiệu lực chứng nhận, niêm giữ hồ sơ liên quan và yêu cầu đơn vị chuẩn bị tái kiểm, chưa có kết luận về cá nhân. Minh Châu nghe từng chữ như những chốt khóa cần thiết. Chứng nhận bị dừng không đồng nghĩa cô đã được giải oan, nhưng ít nhất tuyến đo không còn dựa trên một hồ sơ đang bị nghi vấn. Minh Châu tiếp tục chia rõ phần mình trực tiếp quan sát và phần phải đợi tài liệu kiểm chứng. Nhịp làm việc chậm lại, song không ai có thể lấy một nghi vấn chưa đủ làm lời buộc tội.